Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có thầy anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em xin nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, giáo lý Công giáo cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa dựng nên chúng ta và dựng nên chúng ta giống hình ảnh của Ngài là để tất cả chúng ta được hiệp thông trong sự sống vĩnh cửu và đặc biệt sự sống với Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong suốt sinh hoạt cựu ước lịch sử cho chúng ta biết, những người Do Thái đã phản bội lại Chúa, bất tín bất trung, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương và ở với họ và hứa sẽ ban cho họ đấng gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Việc đó càng thể hiện qua chính cuộc đời của Chúa Giêsu. Và khi Gia-vê Thiên Chúa mặc khải danh Ngài cho Mô-sê trên núi Sinai, khi gọi ông trở thành lãnh đạo để đưa dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập, mặc khải danh Gia-vê Thiên Chúa, ta là đấng ta là, sẽ thể hiện nơi chính Chúa Giêsu và đặc biệt nơi Tin Mừng Gioan với bảy hình ảnh Chúa Giêsu là: ta là ánh sáng cho trần gian, ta là cửa cho chiên ra vào, ta là người mục tử nhân lành, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ta là sự sống lại và là sự sống. Ta là bánh hằng sống. Và hôm nay trong Tin Mừng Chúa Giêsu đã ví Ngài: ta là cây nho thật. Như vậy hình ảnh cây nho thật, cây nho, Ngài đã ví Ngài chính là cây nho và Chúa Cha là người trồng nho, và tất cả các môn đệ là cành nho. Cành nho gắn liền với cây nho, nếu không sẽ bị khô héo và quăng ra ngoài. Tin mừng cho chúng ta hai ý nghĩa chủ chốt bởi hai từ ở lại và cắt tỉa. Với điệp từ 8 lần trong một đoạn tin mừng ngắn, Chúa Giêsu đã mời gọi các tông đồ hãy ở lại trong Thầy, Thầy ở lại trong anh em, như Chúa Cha ở trong Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha. Chúa ở lại đây không phải là bên cạnh nhau, nhưng còn biểu hiện một sự kết hiệp mật thiết nên một với nhau. Như hình ảnh chúng ta thấy Việt Nam chúng ta thường gọi vợ chồng ăn ở với nhau, nghĩa là nên một với nhau trong tâm hồn và trong một thân xác. Kết hiệp với nhau như tình nghĩa vợ chồng, hiểu nhau, yêu thương nhau, đồng hành với nhau. Khi con người ta ở bên nhau trong một thân xác nhưng lòng trí còn hướng về người khác thì đó không phải là ở với nhau, mà đó gọi là đồng sàng dị mộng. Cho nên chúng ta được mời gọi ở với Chúa Giê-xu, nghĩa là nên một với Chúa Giê-xu, kết hiệp với người, người ở trong ta và ta được hiệp thông trong sự sống của Chúa. Và từ đó đời sống thiêng liêng của chúng ta mới sinh nhiều hoa trái. Hình ảnh thứ hai là cắt tỉa. Chúa Giê-xu nói: Cha, nếu ai ở trong Thầy thì xin nhiều hoa trái, và Cha Thầy sẽ cắt tỉa cho nó nhiều hoa trái hơn. Một cành nho, một cây nho sẽ có nhiều lá có thể bị khô héo. Có những cành lá mọc trật tự. Cho nên khuynh hướng bản chất của con người đôi khi có giới hạn, và những việc tổn thương bởi vết tích của tội sẽ có những khuynh hướng chiều theo xác thịt và dễ rơi vào tình trạng sa trước cám dỗ và sa ngã để phạm tội. Và vì thế việc cắt tỉa là sống hy sinh, sống tiết độ, sống nhân đức khôn ngoan để phân biệt tốt xấu thiện ác, sống công bằng để diệt trừ những lòng tham, trả lại những gì không phải là của mình, sống can đảm để dứt khoát với mầm móng bởi tội, và đặc biệt sống tiết độ để kiểm soát các bản năng của mình. Vì thế cắt tỉa đôi khi sẽ là một sự hy sinh, từ bỏ những khuynh hướng đôi khi làm chúng ta sa ngã. Và sám hối ăn năn cũng là cách thức để chúng ta cắt tỉa và dứt khoát với tội lỗi. Đôi khi nó rút cả những ân sủng của chúng ta như một cái chất nhựa sống từ trong cây nho đi vào trong ngành nho, và điều đó đôi khi làm cho chúng ta không sinh hoa trái. Vì thế kính thưa ông bà anh chị em, chúng ta được mời gọi ở lại với Chúa Giê-xu, sống theo thần khí của Chúa Thánh Thần, để chúng ta vâng phục thánh ý Chúa Cha, chắc chắn chúng ta sẽ sinh hoa trái. Đồng thời chúng ta cũng mời gọi để dứt khoát với những mầm móng của tội lỗi. Thánh Vinh Sơn mà chúng ta đang mừng kính hôm nay cùng với toàn thể giáo hội và dòng Đa Minh, như lời dẫn lễ và tóm tắt những cuộc đời của Ngài, hai điểm nổi bật nơi thánh nhân đó chính là Ngài đã nhận ra các đặc ân mà Chúa đã ban cho Ngài. Đặc ân thứ nhất là tài giảng thuyết. Một chi tiết khác ngoài những dẫn chứng chúng ta vừa nghe trong đầu lễ, đó là Ngài giảng thuyết đến độ không trong các nhà thờ đã không đủ chỗ chứa, và người ta phải sử dụng các sân. Số lượng đôi khi có tới 10.000 người. Nhưng điều quan trọng là nhờ tài giảng thuyết, trong đó cái chủ đề gọi là ăn năn sám hối đã lôi kéo mọi người đến với Chúa và sám hối ăn năn. Và trong đó có cả những anh em Do Thái giáo và Hồi giáo. Người ta nghe tin ước tính có thể 25.000 người đã đến với Ngài trong một buổi giảng thuyết. Nhưng Ngài ý thức rõ tất cả đều là khí cụ của Chúa. Và Ngài khẳng định rằng người ta đến với Chúa, người ta đến với Ngài nghe Ngài giảng thuyết là nhờ ơn Chúa và lòng Chúa thương xót. Ơn thứ hai đó là ơn phép lạ. Như lời dẫn chứng trong bài nhập lễ, Ngài ý thức rõ việc phép lạ vẫn là thánh ý Thiên Chúa, và những ơn để mời gọi con người ta củng cố đức tin và dùng đức tin đó để kết hiệp với chính Chúa Giê-xu nơi bí tích thánh thể. Ngài vẫn luôn ý thức tất cả chỉ là hồng ân. Vì thế chúng ta thấy nổi bật nơi Ngài, Ngài luôn vâng phục bề trên và tin tưởng vào Chúa quan phòng. Và từ đó đã tạo ra cho Ngài một thần đạo, nghĩa là một cái con đường thần thiên của Thánh Vinh Sơn. Trong đó Ngài mời gọi tất cả mọi người hãy cố gắng khao khát tìm kiếm Kinh Thánh, hãy khao khát Chúa Giê-xu, và hãy kết hiệp vâng phục giáo huấn của giáo hội, và hãy luôn có lòng ăn năn sám hối để lãnh nhận ân sủng từ chính nơi Chúa Giê-xu. Vậy thì xin cho tất cả chúng ta mừng lễ hôm nay, xin cho giáo họ mừng lễ Thánh Vinh Sơn đã nhận Ngài làm bổn mạng. Chúng ta luôn ý thức rõ chúng ta cần phải xin hòa trái, vì chúng ta là Kitô hữu, thuộc về Chúa Kitô. Có Chúa Kitô, bạn hữu Chúa Kitô thì phải xin hòa trái, đời sống bác ái yêu thương, nhẫn nại, từ tâm, kính sợ, trong sạch. Và để đạt được điều đó, chúng ta cũng phải biết cắt tỉa những thói hư tật xấu của chúng ta, những khuynh hướng đôi khi chúng ta sa ngã, để cuộc đời của chúng ta như Thánh Vinh Sơn là một cuộc đời rao giảng cho tin mừng cứu độ, một cuộc đời để mọi người đến với Chúa với lòng chân thành và ăn năn sám hối. Lạy Thánh Vinh Sơn, xin cầu cho thế giới đang giữa cơn đại dịch hôm nay, xin cầu cho giáo hội đang là chứng tá thật sự giữa thế giới hôm nay đang cần những chứng nhân tình yêu. Xin cầu cho giáo xứ, cho giáo họ, cho gia đình và cho mỗi người chúng ta. Amen.